thanh tịnh không tạp nhiễm, siêu trồng các căn lành. Tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêu trồng các căn lành. Người tu niệm Phật chúng ta là khi chúng ta niệm Phật phải giữ cái tâm cái thanh tịnh, lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, đừng cho tạp nhiễm. Mà tạp nhiễm là gì Phật tử? Tạp nhiễm là những cái niệm ngoài niệm Phật. Cái niệm ngoài niệm Phật là niệm tạp á. Cái niệm này không phải là chánh niệm mà nó là ta à, niệm vô niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm sầu, niệm bi, niệm khổ, niệm ngu, niệm não vân vân. Tất cả các niệm đó gọi là tạp niệm. Đó, bây giờ hồi nãy đó, hồi giấc gần trưa đó, khi đi kinh hành xong, Phật tử đang đi kinh hành chắc không có nhớ gì đâu, phải không? Nhất tâm niệm Phật cái bước chân đi, rồi khi bắt đầu ngồi xuống niệm Phật rồi an trụ vào câu niệm Phật mà lo niệm Phật. Có người thì an trụ được câu niệm Phật suốt cả một thời gian niệm Phật một tiếng đồng hồ. Nhưng có người niệm hồ cái nhớ ở nhà, nhớ ở nhà cái chuyện gì đó không biết, hay là nhớ cái chuyện gì ngày qua đi đâu, hay là nhớ cái chuyện vui buồn nào đó, nhớ cái chuyện giận hờn nào đó, phải không? Dân dân là cái gì vậy? À đó là gì? Đó là tạp niệm. Có không?
Có
nhiều không? Nhiều, phải không? Ở đây có ai nói rằng là suốt một tiếng đồng hồ để tu không tạp niệm không? Có không? À vậy thì Phật tử chúng ta trả lời cái đó là rất đúng. Tại vì mình còn trong tương đối đang tập tu, cho nên ít có ai mà suốt tiếng đồng hồ không tạp niệm. Thế em thỉnh thoảng chắc có một hai lần. Thỉnh thoảng có một hai lần, phải không? Hay là nhiều lần, hay là cả nửa tiếng đồng hồ nữa chứ, phải không? Nó mới đầu vô niệm Phật tâm an, hậu nó chạy về nhà, chạy Hà Nội, chạy Rạch Giá, chạy Cà Mau, đảo hay nó chạy riết, chạy đã rồi nó mệt đổ mồ hôi nó mới nhớ lại, ha, nó trời ơi nãy giờ quên niệm Phật mà chạy đi Rạch Giá. Phải không? Có không? Đó, điện tử ngồi tu mà không nhớ là bánh nhà đi vợ làm rồi chưa. Phải không? À, như vậy thì đó là gì? Là tạp niệm. Tạp niệm đó. Thì đó bây giờ Phật tử khi mà ngồi thiền niệm Phật á, tất cả mọi việc đều không có nhớ, nhớ ít lỡ gì chứ. Phật tử mà nhớ đi, không giải quyết được cái gì. Thấy không? Mà lo không giải quyết được cái gì. Mà giận hờn buồn bã không làm được cái gì. Phải không? Cái gì đâu nằm đó sẵn rồi, mình đâu có thay đổi được đi. Bây giờ mình lo niệm Phật thôi. Giờ này là giờ chỉ tu mà thôi. Tao nhắc lại Phật tử lần nữa nè. Mai mốt mà tới giờ mà ngồi niệm Phật á, mình nghĩ như mình chết rồi. Nghĩ như mình chết rồi. Giờ này là tu để chờ chết, chứ không có nghĩ là tu rồi chút nữa là mình sống lại. Không có. Tu rồi kể như là chờ chết. Vậy thì mình nghĩ như vậy đó, cho nên mình làm nhất tâm lo niệm Phật. Phải không? Câu niệm Phật nó được thuần, câu niệm Phật nó được yên, và chờ đó tâm ta được yên, thanh tịnh. Tôi nhớ trong kinh bộ có một cách mà Đức Phật dạy để mà cho cái tâm mình được an ổn và trong chánh niệm và thành tựu được thiền định và đến chứng quả an ấy. Đức Phật dạy như thế này nè, là trước khi mà đi vào cái pháp thiền đó, ngồi lại mà đây là nói về thiền niệm hơi thở nghe. Nè, trước khi đi vào thiền niệm hơi thở thì có một cách để ngồi, ngồi điều tức, điều tâm, điều thân, điều tức, điều tâm xong rồi an trụ vào chánh niệm, hay an trụ vào chánh niệm. Nhưng mà khi an trụ vào chánh niệm á thì bắt đầu là phiền não nó khởi lên, phiền não nó khởi lên. Đó, bây giờ Đức Phật mới dạy cái này nè, có những cái giai đoạn tiến trình để hạ thủ công phu mà đoạn dần thiện phiền não. Đó, bây giờ Đức Phật biểu mình an trụ vào đề một, nhất tâm để tâm vào đề một, đừng nghĩ đến chuyện gì hết. Nhưng mà khi chúng ta nhất tâm để tâm về đề mục á, thì tự nhiên vọng niệm mới xen vào. Vọng niệm xen vào nên làm cho mình phải lạc tâm, lạc hướng rồi. Nhưng khi mình kiểm tra lại được á, thì mình đã lạc tâm 5-10 phút rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật dạy cách thứ hai là phải đếm từng niệm một, là đếm từng cái đề mục mà đang niệm. Ví dụ niệm hơi thở, niệm hơi thở ha, hơi thở hít vô đếm 1, hơi thở hít vô đếm 2, hơi thở hít vô thở ra đếm 3, hít vô thở ra đếm 4, đếm 5, đếm 6, đếm 7, đếm 8, đếm tới 10, rồi chúng ta trở lại đếm 1. Nè, không được mới đếm 8 nhảy qua 10. Thấy không? Đếm 8 nhảy qua 10 là không tỉnh giác, lại đang ăn gian. Phải không? Đó. Bây giờ tới 10 là không chịu dừng, qua lố tới 12 mới giật mình lố rồi, vậy là không tỉnh giác. Thấy không? Vậy thì làm sao? Hít thở vô, thở ra, mình đếm 1 liền. Hít vô, thở ra đếm 2 mà thứ tự lớp lan, không có bị sai sót một số đếm nào. Đó, tới 10 là điểm chót là lớn nhất, và trở lại tới 1. Làm nhiều lần như vậy đó, khi mà những cái phiền não tạp niệm kia nó không còn hiện hữu nữa, mà chỉ còn có cái đếm này không lộn, là mình đứng trụ trong cái đếm này, hay là đếm số, đang đếm hơi thở bằng cách đếm số. Đó, như vậy thì cái tâm nó an rồi, bây giờ chúng ta mới trở lại cái niệm bệnh bình thường, an trụ về một lúc ban đầu là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta là an trụ vào một số đếm như vậy mà nó không được yên á, nó cứ lộn xộn hoài. Bây giờ cách này Đức Phật dạy nè, tao đi đột xuất đi, nói dọt qua cái điểm chót này cho nó mau. tức là Đức Phật dạy phải cắn chặt hàm răng lại, phải ép lưỡi lên nóc dọc, nín thở, dùng tâm đánh bại tâm, dùng tâm giết phục tâm, rồi vọng niệm tự nhiên biến mất, tâm an trụ. Đố tử tại sao vậy? Đây là cái cuối cùng đó, tức là cắn chặt hàm răng lại, ép lưỡi lên nóc dọc, làm coi cắn chặt hàm răng lại, ép lưỡi lên nóc dọc, ép lưỡi là đưa cái cuốn lưỡi đó, lưỡi lên nóc dọc ép lên, nghe đó, rồi nín thở, nín thở, dùng tâm đánh bại tâm, tức là cái tâm phiền não của mình đó. Đấy, bây giờ dùng cái tâm này là tâm lực đây nè, cố gắng tập trung vào cái hơi thở này, nghe, coi như mình đã chết rồi, dùng tâm đánh bại tâm, dùng tâm giết phục tâm, nghe đó, dùng cái tâm tu quyết tử này đánh bại cái vọng niệm phiền não. Mình nghĩ mình chết rồi, mình nghĩ gì nữa? Ha, khi mình còn nghĩ nhiều là mình chưa nghĩ là mình chết, nghĩ là mình còn sống, cho mình suy nghĩ đủ thứ chứ. Còn nghĩ như mình chết rồi, cả như mọi việc buông hết. Phải không? Đó là dùng tâm đánh đại tâm, dùng tâm nhiếp phục tâm, dùng tâm chế ngự tâm. Đó, người nào mà an trụ được như vậy rồi đó, là tự nhiên là xả ly phiền não, tâm an trụ. Đó, thấy chưa? Đi vào thiền định liền. Đó, ý Đức Phật nói rằng á, là người mà cắn chặt hàm răng, ép lưỡi đông giọng nín thở là nghĩ như mình chết rồi. Nghĩ như mình chết rồi. Chết rồi thì còn gì đâu để bàn nữa, phải không thử? Đâu suy nghĩ chi nó vẫn nhớ. Đó, đó là cái cách cuối cùng Đức Phật dạy hàng đệ tử của Ngài, là để đi vào thiền định là như vậy. Mai mốt Phật tử ngồi niệm Phật á, Phật cứ nhớ lung tung hoài. Đếm số Nam Mô Đà Phật 1, Nam Mô Phật 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 gì đó mà vẫn còn phiền não hoài. Bây giờ ráng nha, ép lưỡi lên nóc giọng, dùng tâm đánh bại tâm, dùng tâm giết phục tâm. Ai là Phật? Ai là Phật? Ai là Phật? Chết cho đầu đi, chết cho đầu. Niệm cho chết cho đầu đi. Bây giờ mà tự niệm cho chết cho đầu thì đâu còn nữa đâu, thấy không? Đó là mình kể mình chết rồi, mình tu mới yên. Nói trả lại vấn đề, bất cứ giờ tu nào gọi là cái ngầu niệm Phật á, thế giờ tham thiền niệm Phật ở nhà hay ở chùa, bất cứ đạo tràng nào gọi là giờ đó tu rồi, mà tự nghĩ như mình đã chết rồi, đã chết rồi thì tu mới yên. Thế còn nghĩ tu chút rồi á, trở lại bình thường là tu mới yên đâu. Thôi ráng đi, giờ là giờ ngồi thiền ráng nha, tiếng hồ tới đâu đâu ráng con. Đó mà ráng rồi, vậy thì ngồi mới yên, ngồi nó nhúc nhích cục cửa cửa bạn mới yên. Còn mình nghĩ mình chết rồi thì mình tu thoải mái, thế chết rồi sẽ quá chôn liền khỏi sao, thấy không? Đó như vậy không ai mà bỏ mình chết thúi đâu mà sợ, chết rồi kéo đi liền à. Đó, vậy thì bỏ cái xác này mặc kệ cho siêu quá lo đi, bây giờ nhắm mắt tu chờ chết. Đó, như vậy thì mình giải thoát được cái gì? Những cái niệm suy tư thế tình, niệm lo lắng ưu tư buồn phiền của cuộc đời thì mình không bận biểu gì cả hết, cho nên mình nhất tâm niệm Phật. Đó, như vậy không tham chấp thế luận với bồ đề, sanh lòng quyết định, tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêu trồng các căn lành. Tu là một vấn đề, siêu trồng các căn lành là vấn đề thứ hai. Là người tu niệm Phật, chúng ta không phải chỉ tối ngày lo niệm Phật không mà thôi. Niệm Phật không là cách hành tu để sớm đoạn tập khí phiền não và sớm được ngộ tánh A Di Đà, giải thoát hiện tiền. Đó là cái mục tiêu căn bản của chúng ta. Nhưng mà những cái phụ thêm để trồng công đức mà gieo duyên với chúng sinh, đó là gì? Là siêu trồng các căn lành. Căn là gốc, lành là những điều tốt, phải không thể? Là những cái điều sanh ra là cái tốt đẹp ấy, là phải siêu trồng. Có trồng mới có phước, không trồng đâu có ăn, phải không thể? Ở như vậy cho siêng trồng. Siêng trồng nghĩa là gì? Tức là làm bất cứ điều thiện nào với khả năng mình, có điều kiện, có duyên là chúng ta làm liền, không từ chối. Không từ chối. Tôi nói không từ chối là gì? Là cái duyên hợp thời mình gặp những chuyện dù thiện nhỏ mình cũng làm, thiện lớn mình ráng cố gắng, chứ không phải nói thiện nhỏ chê không làm, đòi kiếm thiện lớn làm không à. Thiện lớn khó kiếm thì dễ kiếm đâu, phải không? Đòi thiện nhỏ chê. Nhưng mà biết rằng nhiều thiện nhỏ nó góp lại thành thiện lớn. Phật tử nghèo mình không làm việc lớn được, mình không có 1 triệu bạc để đi cúng dường hay làm phước, thấy không? Bây giờ mình có là trong mình có 5-7 ngàn bạc hả, thấy không? Bây giờ mình làm lận ngàn, thấy không? Người ta có 100 ngàn, người ta cúng cái một, ta giúp đỡ từ thiện cái một, mình có 1 ngàn thì mình làm 1 ngàn, mà 100 lần như vậy thành 100 ngàn không? Dạ được 100 ngàn, phải không? Đó, thế là chúng ta đừng chê việc nhỏ mà không làm. Giọt nước nhỏ, nhỏ lâu ngày cũng đầy bình, phải không? Đừng chơi việc ác nhỏ mà không làm, nhiều ngày nhiều tháng cộng lại thành ác to. Phải không? Nó như vậy, giống như là vậy, giọt nước mà rơi xuống trên cục đá, thấy đá cứng, nước mềm, phải không? Nhưng mà nó rơi lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì nó sao? Nó phủng đá thành lỗ, phải không? Đó như vậy, thì cũng như vậy, cái việc thiện chúng ta làm, phải không? Tuy là nó nhỏ nhưng mà lâu ngày nó tạo thành cái sức mạnh, nó đoạn đi cái phiền não, phải nó thành tựu được bao lớn. Cho nên chúng ta đừng có chơi việc nhỏ không làm, chơi việc nhỏ không làm mà mình qua đi một cái duyên lớn mà không gieo ha. Đó, mà một Bồ Tát á thì hiện ra đời á mà thiếu pháp đủ sanh làm việc Phật sự được dễ dàng là do nơi tiền kiếp những lúc xưa họ làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc thiện mà không phân biệt, cho nên cái phước duyên họ gieo nhiều, cho nên sau này làm Bồ Tát Phật sự á nó rộng rãi, nó lớn lao và đủ sanh dễ dàng và đủ sanh nhiều. Thấy chưa? Đó là do mình đã trồng căn lành nhiều đời, nhiều lần ở đời trước, rất nhiều ở những đời trước như vậy. Vậy thì cộng thêm là chúng ta hồi hướng về cực lạc, vãng sanh tịnh, tịnh độ là trang nghiêm tịnh, tịnh độ. Ai mà làm công đức nhiều, đi đâu với niệm Phật nhiều, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ thì quả vị càng thêm cao. Thế chứ, chúng ta chỉ niệm Phật không thôi là đủ. Đó như vậy, phải nhớ điểm này nha. Tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêng trồng căn lành, làm tất cả công đức á. Rồi phần thứ 10 là cái tâm cuối cùng, đối với chư Phật xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây cái tâm này rất là khó nha. Tâm này tâm là đặc biệt nhất của 10 tâm. Đối với chư Phật xả ly các tướng. À, cái là sao đây Phật tử? Đối với chư Phật xả ly các tướng. Phật tử hôm nay nhìn thấy Đức A Di Đà sao đây không? Sao lưng sư là trước mặt Phật tử đó. Thấy không? Đức A Di Đà đẹp không? Đẹp không? Rất đẹp, phải không Phật tử? Có ai đẹp bằng Phật đâu? Không ai đẹp bằng Phật cả. Mà mười phương chư Phật tướng hảo đẹp nhất là tướng Phật A Di A Di Đà, thấy không? Đó như vậy. Rồi bây giờ Phật tử đi vào chùa thấy những cái tượng Phật bằng tượng cốt. Phật tử đi viếng chùa Định Quang á, thấy ba cái tượng ở trên mà trên chánh điện á, đẹp không? Đẹp, cái màu đẹp quá hả? Ở tỉnh Đồng Tháp này đặc biệt có ba tượng đó là màu sắc là đặc biệt nhất. Nha, đó như vậy. Cái màu hồng á, thấy không? Và giống như đá non nước đó, đó như vậy. Thì bây giờ Phật đẹp, phải không? Đó. Rồi bây giờ đi vào cái chùa ở Vĩnh Bình để coi thấy ông Phật ở miên thờ đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, không nói. Trời ơi, ra sao mà đẹp? Phật xấu quá à. Ông Phật mà tạc thân miên á, coi nó xấu, Phật tử đem thui thù lùi ha. Không phải như Phật của mình đâu, ông Phật mình theo Tàu, thấy không? Đó, ông Phật mình nó trang nghiêm đẹp đẽ, no tròn phóng lưỡng ha. Rồi mình sơn phết màu rực rỡ, tướng hảo đẹp vô cùng, hình vẽ cũng vậy. Nhưng Phật ở bên miên á, Phật tử thấy sao? Tàu đem thui thù lùi không à? Ngồi bán già, tướng hình ốm nhơm, thấy không? Nó không có đẹp. Rồi ngồi hiện mắt dòm lên nè, dòm mắt to như nè. Đó, nhưng chứ phải như mà ông Phật của mình mắt hí hí 1/3, không có như vậy. Mà mắt mở to rồi nè, màu bán già không à, hai tay để trên hai đầu gối hoặc là hai tay để lên giày bắt ấn nó như vậy. Thì đó là Phật đó mình nhìn thấy không đẹp bằng Phật của mình, phải không? Vậy thì chúng ta có tâm phân biệt không? Phân biệt theo màu sắc bằng cái tướng dạng à. Cho nên là khi mà tôi đi giảng ở trên miền biên giới Campuchia đó, ở cái chùa Phước Linh, chùa đó ở sát biên chùa Phổ Minh ở sát biên giới Campuchia cách có chừng 200 thước thôi. Chị đi giảng là cái xứ dùng đó, cái chùa đó xưa nay mấy chục năm không có ông Phật ở trong chùa, Phật tượng không có, Phật giấy cũng không, chỉ có cái bản chùa mà thôi, chùa nghèo lắm. Có tới rồi khi sau này thầy Thanh Trí nó cúng nguyên bộ Phật chở từ thành phố lên, chở cái tàu lớn rồi đó đem cúng cho chùa đó à. Rồi khi mà đem lên An Vĩ nó ngang bên Campuchia nó qua sáng, nó qua rần, đêm đó đông quá rồi lên tỉnh không cho giảng. Tình tỉnh điện về cho xuống chạy thôi, xíu quá nghỉ đi sáng hay giảng, sợ bớt bót nó nã và bất tử, bị quá xá đông đi à. Mình cách bên giới Campuchia có 200 thước là thấy mảnh trơn à, bên đông quá sợ nó bắn qua nó bất tử. Rồi ra qua trên tỉnh điện xuống thôi, xíu quá nghỉ đi sáng hay giảng, sáng dễ kiểm soát hơn, rồi cho đi viếng chùa không à. Rồi sáng thâu đông quá trời đông, bển đi qua tự do mình kiểm soát được, thâu nó qua nó then trôi, ôi Phật Việt Nam đẹp quá đẹp, Phật Việt Nam đẹp hơn Phật tôi đó, rồi ông sư Việt Nam đẹp ông sư tôi nữa đó, như vậy. Rồi khi giảng tà pháp xong rồi nó rồi ông sư Việt Nam giảng hay quá đó, như vậy là thấy không à. Tại vì sư Việt Nam mình giảng giảng lý, giải lý, giảng bằng tâm lý cho nên nghe rất là hay. Còn sư Campuchia là giảng kinh không à, kinh sao đọc y vậy à, không có giảng giải thích như ông sư Việt Nam mình. Thật ra họ nghe không trúng tâm lý, họ không có là vui mừng bằng ông sư Việt Nam. Tôi nói thêm chút xíu nha, ngày xưa thầy Nhật Quang á đi giảng cho gia đình của hoàng thân Sihanouk ha, đó thỉnh thầy qua bệnh giảng. Ban đầu giảng ở trong cung điện ha, giảng ở trong cái cung điện, rồi người ta cúng dường mà thử biết không, đến là đông cứng ngắc luôn. Một bữa cúng đó là hai cái mâm tiền vậy nè đó. Bởi vì khi giảng tới câu nào mà hay đó là chạy lên cúng liền à, cúng liền đầu xuống coi này nghe nữa, rồi tới câu nào mà hay mà phái chúng ta lên cúng nữa, mà nay nó cúng mà nó như vậy đó. Rồi khi mà giảng buổi giảng xong hai mâm tiền to đó, như vậy đó. Rồi cái kỳ bữa đêm thứ hai là hoàn thân cái đàn là chặt quá thâu ra ngoài sân giảng đó, ra ngoài sân giảng quá cái đông người ta luôn đó. Bữa sau đó cũng là bốn mâm tiền luôn đầy ngốc, hiểu chưa? Campuchia nó có như vậy đó. Thằng mốt Phật tử là siêu quá, cái nào hay đây chạy lên cúng liền. Đó cho vui rồi nha. Hồi ở chùa Hoằng Pháp á, cái đợt mà trước bữa siêu quá giảng á, trở về trước á, là người ta cúng dường dữ lắm. Mà là mỗi một cái buổi giảng á, là cúng bỏ vô chuông rồi Phật tử, đầy chuông luôn. Cái chỗ nào mà giảng hay vỗ tay dần dần chạy lên cúng liền, cúng liền bỏ vô liền, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 bỏ vô. Rồi xuống còn nghe nữa, nghe nữa cái câu nào khoái quá vỗ tay lên cúng nữa. Rồi giảng tài bác xong rồi ùa vô cúng nữa. Rồi ông thị giả đem theo, đi theo xếp bọc lông theo rồi dồn chuông đem gì à. Tới kỳ thứ quá lên giảng mấy ông không cho cúng nữa. Vậy đó, thất thù lớn rồi. Chứ nếu bữa đó mà cái bà tử nói kỳ này mà nếu mà sư giảng như vậy đó, là sư giảng hay hơn các giảng sư trước. Mà nếu mà sư thầy trong chân tính mà cho cúng tự do là thôi, kể như là mệt nghỉ rồi. Thật ra bây giờ sao là ta thấy như vậy, bất trật tự quá đi. Giờ hay nữa là ông sư nào giảng hay thì ta cúng nhiều, ông sư nào giảng không hay cúng ít. Ta có sự phân biệt đó, là như vậy. Thật ra bây giờ thôi, tất cả sự cúng là cúng ngay thì thầy chân tính hết, để cho chùa hết, rồi chùa cúng dường các sư bình đẳng, đó, tùy theo xa gần, chứ không có cho Phật tử lên cúng tự do nó ồn ào. Thật ra ngay cái thầy chưa quá lên là bữa đó là không cho cúng. Phải đi trước cái thầy Pháp 11 là ngon rồi. Thấy không? Thầy cho chứ hơn một bao tiền vậy. Nó sẽ vui rồi nha, nó như vậy. Đó là cái phong tục Campuchia, và họ trọng Pháp, họ quý Pháp, họ vui với cái hỷ Pháp là như vậy đó. Bây giờ trở lại cái tâm thứ 10. Đức Phật dạy đối với chư Phật xả ly các tướng. Ở đây muốn nói rằng á, khi chúng ta mới khởi tâm tu là chúng ta trụ tướng tu. Trụ tướng tâm mới an, thấy thoải mái và thấy hạnh phúc. Mình ở đời nó gian khổ sở quá, bây giờ tìm Phật để mà cầu phước báo. Nhưng mà Phật nhập niết bàn là còn đâu lại, phải không? Thể đi vào chùa nhìn thấy tượng Phật, tưởng như Phật thiệt đó, mình lại Phật. Đến Đức Đài Quan Âm tuy rằng tượng đá, nhưng mà chúng ta nghĩ như là Ngài là người hiện thật, phải không? Là cho nên mình lại tâm sự với Đức Quan Âm, để Quan Âm thấu rõ lòng mình, để ban cái nước cam lồ rưới đến mình, để cho mình tiêu tai giải nạn, được bình an, được thoải mái, cầu gì được nấy. Hay là bây giờ là chúng ta đến lại Phật A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni ở chánh điện để tâm sự, để mà có phước báo, nhân dân đại khái như vậy. Thì chúng ta đã hướng đến tướng Đức Phật, tưởng như Phật trước mặt mình, để mình lại, để mình cầu xin phước lành, sám hối với tội lỗi, vân 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 đại khái như vậy. Như vậy là chúng ta trụ gì? Trụ gì? Trụ bằng hình tướng, phải không? Trụ bằng hình thức, để mà cầu phước lành, cầu sự an ổn của tâm hồn mình, phải không? Đó như vậy. Thì bây giờ hai đó là gì? Chúng ta muốn cho tâm hồn mình an ổn, được phước lạc an vui, tán thán khen ngợi Phật bằng cái âm thanh, bằng giọng đờn, bằng tiếng ca, bằng tiếng hát, khen ngợi Phật có phước không? Có không? Có phước lớn lắm chứ. Đó, cho bạn cho đơn giản nha. Mấy vị mà đờn địch mà tán thán Phật á, ca hát nó có phước lắm à. Chứ không phải là không có phước đâu, nhưng mà thiệt kìa. Làm thiệt mới có phước nha. Chứ mà làm ăn tiền không có phước à. Thấy không? Bây giờ mình đem cái dàn nhạc lại trước Phật là mình tán thán Phật, cùng nha mình đời mình tán thán Phật là có phước dữ lắm. Thấy không? Nhưng mà đàn tính giờ như tiền là không có phước. Thấy không? Nói như vậy là không có phước, nhưng mà tán thán khen ngợi Phật là có phước. Trước mặt Phật mình đứng nghiêm trang tề chỉnh, mình tán thán khen ngợi Phật, mình có phước lớn dữ lắm. Nếu xem Phật ở tướng thinh, lại nghe Phật ở âm thinh dịu dàng, tự thấy sao? Thành sao? Tốt hay là xấu? Tốt chứ, phải không? Mình khen Phật bằng tính sinh, rồi mình khen Phật bằng âm thanh, phải không? Tốt không? Tốt lắm à, phước cho lắm đó. Ngày xưa Đức Phật nói cái Pháp Hoa đó, một đứa bé nhỏ, phải không? Nó chỉ lấy cái tay nó vẽ trên đống cát, nó vẽ hình gì đó, nó đây là ông Phật nè. Đó, đứa bé vẽ đó, nó biết hình Phật là sao đâu, nhưng mà ở đây là hình ông Phật nè. Đó, đứa bé này là sau này vô lượng kiếp về sau nó sẽ thành Phật, thấy chưa? Chỉ vẽ đâu, vẽ trên mặt đất thôi, mà nói rằng đây là ông Phật nè. Mà tâm như vậy, tưởng như vậy, nói như vậy, mà cái quả báo tương lai sẽ thành Phật. Hà huống gì là mình vẽ Phật đẹp, phải không? Tới đúng hình tượng Phật và hình Phật đẹp thì mình sẽ mau thành Phật hơn nữa đối với bé đó, phải không? Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói thế này nè, cái tâm này ở đây Đức Phật muốn nói rằng á, là mình phải xả ly các tướng đối với chư Phật. Nè, nếu mình mà còn chấp tướng đối với chư Phật á, là mình chỉ nhìn Phật qua cái tướng bên ngoài mà thôi, chứ không hiểu được cái Phật ở bên trong như thế nào, phải không? À, cho nên kinh Kim Cang á là kinh thường thường đã chấp vấn đề chấp tướng để khai ngộ cái tâm mình trở về với hiện thực, để mình thấy được ông Phật tánh Phật tâm ở trong lòng của mình đồng với ông Phật đó vậy. À, cho nên có câu nói rằng là dĩ kiến sắc ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tưởng nghe câu này chưa? À, có nghe rồi phải không? Phật tử đã nghiên cứu kinh Đại Thừa đó, thường nghe các câu kinh này. À, dĩ kiến sắc ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch qua văn vần như thế này: nếu nghe Phật ở âm thinh, à, nếu xem Phật ở tướng sinh, hoặc nghe Phật ở âm thanh dịu dàng, thì ra kẻ lạc đàn, Như Lai chân chánh có tàn chi chi. Đó là dịch nghĩa đó, thấy không? À, vậy thì nếu chúng ta dùng tướng mà thấy Phật, dùng âm thanh để cầu Phật, à, thì như đó là kẻ là sai, đúng sai rồi, thật đấy chứ. À, dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc dĩ gì vậy, dĩ sắc kiến ngã, dùng mắt để thấy cho là Phật. À, dĩ âm thanh cầu ngã, à, dùng cái lời hay tiếng nói tán thán khen ngợi để mà thần biết cho đó là Phật, thấy không? Nói như vậy rồi bây giờ là sao? Đó là sai. À, dĩ kiến sắc ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, người nhìn Phật như vậy, nghe biết thấy Phật như vậy là tà đạo chứ không phải là chánh đạo, thấy chưa? À, bất năng kiến Như Lai, kẻ này không bao giờ thấy được Như Lai đâu. À, nhưng mà sự thật mình thấy Như Lai không? Thấy không? Có sao không thấy ổng nè? À, phải không? Đó, mà Như Lai này Như Lai tướng, Như Lai tướng, mà tướng là giả hay là thiệt? Là giả. Mà Đức Phật muốn mình thấy tướng thật của Như Lai kìa, thấy không? Đó, cho nên Như Lai chân tánh có tàn chi chi. Như Lai là chân tánh, là vô hình vô ảnh, thấy không? Cái biển giác mênh mông, chứ không phải Như Lai là cái tướng vô thôi đâu, thấy không? Đó, cái tướng là cái tướng này, tướng là gì? Là tướng là thân thị hiện, tướng thân thị hiện, chứ không là cái tướng thật của Như Lai. Tướng thật Như Lai là tướng gì? Là không tướng, thấy chưa? Tướng thật của Như Lai là không tướng, là chân không tướng. À, tánh Như Lai là chân không tánh. À, cái thân Như Lai là pháp giới thân, hay là pháp tánh thân. À, cái thân Như Lai đâu phải cái thân có nhiêu đâu, thân mới lớn rồi đó. Thân Như Lai là thân pháp giới, thân ngài lớn như là hư không bao la, hư không cỡ nào thì cái thân ngài cỡ đó, gọi là pháp tánh thân. Phải không? À, vậy thì Phật tử mà nhìn cái tướng Đức Phật như vậy mà cho là Phật ấy, là sai. Thấy chưa? Là sai. À, rồi bây giờ mình dùng âm thanh mà tán thán khen ngợi Phật, như vậy là đúng hay là sai? Là sai luôn. Phải không? Mình còn gì chấp tướng, chấp âm thanh. Phải không? Đó, mình chưa lắng động tâm tư nghe được cái tiếng lòng của mình với Phật là một, là không có khác. Là như vậy. Cho nên đây con Kim Cang muốn là giác ngộ chúng ta đừng đến chấp tướng bề ngoài mà cho là thiệt. Mà phải trở về với lòng của mình để mà thành tựu được Phật tánh, Phật tâm ở trong lòng của chúng ta. Đó, cho nên nếu nghe Phật ở, xem Phật ở tướng sinh, lại nghe Phật ở âm thanh dịu dàng, thì ra kẻ lạc đàn. Lạc đàn là gì? Là mình chấp tướng đó. À, mê tướng là quên tâm. Thấy không? Cho nên Phật tử mà nhớ đó, tôi nhắc lại câu này nè: chiều Phật tử thường tụng kinh, sáng tụng kinh, tối tụng kinh. Cái bài quán tưởng đầu tiên Phật tử đọc tụng đó, nhớ không? Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghề. Phải không? Năng lễ, năng là mình, là cái người đang hành sự lễ. Sở lễ là ai? Là đối tượng lễ, là hình tượng Phật. Phải không? Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, mình là người lễ, đối tượng Phật làm mình lễ. Hai cái này đều là tánh chống vắng đồng nhau. Tánh chống vắng là tánh không tịch, là đồng nhau. Chứ không phải nói mình là tánh không chống vắng mà tự Phật mới chống vắng, thấy không? Đó mà mình với Phật đồng chống vắng, đồng cái thể tánh chớ, chân không tánh là chống vắng và không tịch. Mà khi mà mình nhìn lễ Phật, khi cúi xuống lễ Phật, mình và Phật đồng nhất như vậy đó, đồng nhất như vậy, tức là mình lễ Phật bằng gì? Bằng tánh lễ. Thế mình và Phật thể nhập thành một rồi. Tại vì tánh mình, tánh Phật đồng nhau, không có khác nhau. Vậy nhớ điểm này nha. Mặc dù cái thân mình là thân phàm phu, còn đang tập tu, đang phiền não, nhưng mà cái tánh của mình nó đồng với tánh Phật. Đó, cho nên nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Nhưng mà tại vì mình chưa dám đồng với Phật, tại vì mình còn có một cái chỗ hàng rào chấp, phải không? Đó, hàng rào cái tâm chấp của mình ngăn chia giữa mình với Phật. Mình cho cái tâm mình nó chút xíu, thân mình vậy thôi. Phật là đẹp như vậy đó, ba ma tính tốt, 80 vẻ đẹp, ngũ nhãn lục thông, tam thanh tứ trí. Thân ngài lớn như không bao la, còn mình có như vậy thôi. Đó là tại mình. Tại mình còn ở trong ý niệm phạm trù phân biệt, đó do tâm phân biệt đó mà mình với Phật ngăn cách nha. Còn bây giờ mình dứt tâm phân biệt rồi, mình với Phật sẽ giao thông nha. Hiểu chưa? Giống như mình xài điện thoại di động đó, hợp đồng rồi bấm là vô, bấm đúng số là vô, sợ bấm chặt số thôi. Mình bấm là chặt, mình chặt số rồi, số chót là chặt cái rồi đó nha. Số này không có thiệt, đó số này có thiệt. Mình ra để kỹ là bấm rồi đúng số là vô liền, mình làm cho nó gõ chuông liền, phải không? Đó như vậy thì cũng như vậy. Đó, thành ra khi mà mình dứt được cái tâm phân biệt, hạt rào phân biệt mình đã lột đi rồi, thì tánh mình và tánh Phật nó giao thông nhau, mà giao thông nó dung hòa với nhau thành một không có hai, vậy đó chưa? Như bây giờ cái ly nước của mình đây là nhỏ, phải mà tưởng nghĩ là nhỏ phải không? Đó là cái lu nước kia là bự, phải mà tưởng? Đó, bây giờ nó ngăn cách nhau bởi gì? Bởi cái thành ly và cái thành lu, phải không? Bây giờ tưởng làm sao bữa cái này ra và bữa cái lu ra, nó có cái lỗ giao thông nhau, phải không? Hai nước này nước kia nó tràn nhau qua rồi nó còn phân biệt nữa được không? Hết rồi phải không? Đó, giờ ly nước này cũng là lu nước kia, lu nước kia cũng là ly nước này, phải không? Nó như vậy đó. À, mình là phàm thiệt, nhưng mà trong mình có cái tâm, có tánh Phật đồng với Phật. Nhưng mà khi mình dứt được cái tâm phân biệt rồi thì mình với Phật đồng, đồng nhau, hòa nhau, là một không hai không khác, phải không? Đó, cho nên nói rằng là tâm bông lông thấy Phật bông lông, thân tâm tánh ấy giống không, người ta với Phật vốn đồng như nhau, hiểu chưa? Tâm bông lông thấy Phật bông lông, tâm mình mà phiền não thấy Phật là vậy đó. Thấy không? Đủ tướng dạng màu sắc lung tung hết trơn là tâm bông lông thấy Phật bông lông, thấy không? Mà thân tâm tánh ấy vốn không, thân tâm của mình á là cái tánh của mình, tánh cái thân mình của với Phật là vốn đồng nhau, là một, là chân không tánh, là chân không tướng, đó là đồng một không khác. Đó, mình hiểu được vậy, sống như vậy, thể nhập được như vậy, mình với Phật đồng với nhau không khác. À, thì mai mốt đây mà tưởng niệm Phật đến giai đoạn đó, mình với Đức A Di Đà đồng nhau. Chừng nào mới đồng nhau đây, con tự nói nghe coi. Chừng nào mới đồng nhau? Hả? Chừng nào? Hả? À, nhất tâm bất loạn chưa đồng. À, chừng nào ngộ tánh A Di Đà. Ngộ tánh A Di Đà là mình với Phật đồng nhau, phải không? Còn bây giờ mình có sự suy nghĩ, mình biết, mình quán, mình thấy mình với Phật đồng nhau. Mình quán, mình thấy, mình biết mình với Phật đồng nhau. Nhưng mà thật sự mình với Phật đồng nhau chưa? Chưa, tại vì sao vậy? Tại vì mình còn cái lớp rào phiền não, vọng thức, điên đảo, phải không? À, bây giờ mình còn đang niệm Phật cái nè, thấy không? À, đang niệm Phật mà vọng niệm cứ xen vào lung tung hoài, như vậy thì nó còn hàng rào ngăn cách. Ngày nào được nhất tâm bất loạn, đi vào vô niệm, rồi chúng ta đã ngộ tánh A Di Đà. Khi ngộ tánh A Di Đà thì ngay lúc đó mình với tánh Phật đồng nhau liền, chan hòa nhau là một. Đó, bây giờ nói cho tinh thần tu tịnh độ á, là cái đỉnh cao của hành giả, chứng quả cao nhất là ngộ tánh giảng sanh, tức là kiến tánh A Di Đà, là chứng được từng phần pháp thân. Tùy theo ngộ cao ngộ thấp mà đạt từng phần pháp thân lớn hay là nhỏ, giống như là cái phần trăng. Thử thấy bây giờ bữa nay là mười mấy, nay 15 rồi, tối nay trăng tròn không? Trăng tròn là trăng đủ rồi phải không? Trăng sáng. Nhưng mà cả 17, 18 mà thử thấy trăng là sao? Trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi liềm chứ phải chưa phải trăng khuyết mà trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm mà trăng mới ló ra thôi, khởi đầu trăng là trăng lưỡi liềm. Rồi bây giờ qua tới mùng 9, mùng 10, 11 bắt đầu trăng lớn lên là lưỡi liềm to. Rồi tới khoảng 12, 13 là trăng khuyết, phải không? Tròn mà chưa tròn lẳng, nó còn khuyết. Rồi tới rằm 16 là trăng gì? Trăng tròn vo, là trăng tròn, tròn lẳng, phải không? Thì bây giờ mà chúng ta đang tu, đang niệm Phật, khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn đến vô niệm, giống như là chúng ta bắt đầu gần trăng non rồi, gần trăng lưỡi liềm đó. Mình bây giờ mới đang mùng 3, mùng 4 nè, mùng 3, mùng 4 là phải không? Tức là trăng nó chưa ló ra, phải không? Nó muốn ló mà chưa ló được, là chờ tới là 2 ngày nữa, tới mùng 7 bắt đầu nó có ló được, đúng không hả tử? À, mùng 7 bắt đầu nó có trăng, phải không? Đấy, nhưng mà trăng lưỡi liềm rất mỏng, nó sáng, nó sáng mờ mờ, chưa sáng nhiều, tại vì xuất sáng nó mới nhiều quá thôi. Thì bây giờ cũng như trăng với như là pháp tánh thân của mình, pháp tánh thân thì đó là nó dung hòa cái 10 phương pháp giới như không bao la vô tận, trùm tất cả 10 phương cõi Phật, đó là cái thân pháp giới là như vậy. Nhưng bây giờ mình mới ngộ được, mới hiểu được bao nhiêu đó thôi, cho nên bây giờ là nó chưa có được làm rộng lớn, chưa được sáng chói. Rồi khi mà chúng ta được nhất tâm bất loạn rồi đến vô niệm và ngộ tánh lần đầu tiên đấy, thế thì như trăng lưỡi liềm mới mọc. Ngộ tánh đầu tiên như trăng lưỡi liềm mới mọc. Vậy thì khi mà trăng lưỡi liềm mới mọc á, thì bảo đảm rằng sẽ có trăng rằm tròn lẳng, đúng không? À, đúng không? Như vậy thì khi Phật tử nào mà niệm Phật A Di Đà đến được ngộ tánh thì chúng ta như là thấy được căn nữ liền, thấy căn nữ liền hôm nay, biết chắc rằng căn nữ liền ngày mai sẽ lớn hơn. Thế thì dần dần rồi theo ngày, đúng một tuần lễ thì căn sẽ tròn. À, thế thì mỗi lần mà chúng ta ngộ là cái tánh, cái cảm nhận thành tựu và pháp hơn chúng ta càng ngày càng rộng lớn. Đến khi mà chúng ta chứng được cái ngôi gọi là gì, là cái ngôi Bồ Tát, là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, chừng đó mới đạt được là căn tròn đắng. Thì mỗi lần mình ngộ được tánh thân ấy, là mình tăng được cái phẩm vị Bồ Tát, ngộ được cái phần kinh, ngộ được tánh A Di Đà là cái như lên ngôi Bồ Tát đó. Cho nên khi mà người Phật tử niệm Phật A Di Đà mà ngộ được tánh mình rồi á, thì mình chết đi thì mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình ở ba phẩm sen thượng, đó là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh, tùy theo cái ngộ tánh của mình là rộng hay là hẹp, lớn hay là nhỏ, sâu hay là cạn, nhiều hay là ít. Hiểu chưa? Đó, như vậy đó, chứ không phải mà ai cũng ngộ giống nhau đâu. Tùy theo trình độ tu của mỗi bậc hành giả mà ngộ một cái á thì là căn mùng 10. Thế có người ngộ là mới căn mùng 7 thôi, có người ngộ ngay cái căn 14. Thế có người quát nhiên đại ngộ ngay cái căn rằm. Đó, như vậy. Người mà quát nhiên mà đại ngộ ngay căn rằm á là người là tu nhiều đời kiếp rồi, là Bồ Tát hiện thân tu tiếp nữa. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng đó, hiện ra là người dốt, nhưng mà Bồ Tát đã là Bồ Tát quá khứ rồi, chứ không phải là mới tu đâu. Cho nên là Phật giáo Hòa Hảo có chỗ lầm lẫn á, là theo cái câu mà Đức Quỳnh Giáo Chủ dẫn cái kinh Lục Tổ Huệ Năng đó, nói rằng là Đức Lục Tổ xưa nay dám sánh mà người dốt mà nó pháp thật rằng, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là đạt đạo. Câu nói đúng chứ không có sai đâu, nhưng mà câu nói để phá chấp những người mà ham học không chịu tu. Thế thì sao mà ngộ được? Bây giờ thôi mình khỏi cần học, mình lo tu đi thì mình cũng đắc như Lục Tổ Huệ Năng vậy. Phải không? Nhưng mà Đức Phật nói rằng tu không học thì là tu mù, học không tu những cái tủ đựng sách. Phải bà tử? Học không tu thôi, bà tử xuống cái tủ kinh chưa kìa, để biết bao nhiêu thứ kinh trong đó. Phải không? Đó, mà hỏi nó coi, hỏi nó coi kinh này nói cái gì, nó trả lời không? Xuống hỏi đi, nó mà trả lời được một cái đó nha, bà tử muốn gì xuống cho chứ. Bây giờ bà tử xuống hỏi đi. Đó, hỏi nó đứng tin nè. Bây giờ bà tử kéo cửa ra bự ra, tao mở miệng bự ra nè, mày nói tao nghe coi. Phải không? Đó, nó cũng đứng tin luôn. À, nó chỉ la cái kẹt 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 thôi chứ không biết nói gì chứ. À, như vậy đúng chưa? Chứ này học mà không tu cái tủ đựng sách đó, hay là con một ăn kinh, con một ăn khuyết ba kinh đại thượng, ăn hết không chừa miếng nào chứ, nhưng mà hỏi tới nó trong đó nói gì, nó cứ là cọt kẹt nó cứ nhai nó ngấm vào trong đó gì đây, phải không? Đó là có học mà không chịu tu giống như cái tủ đựng sách, còn học tu mà không học là tu mù. Mình tu theo Phật, nó học theo lý nhà Phật, biết đường đâu mà đi. Phải không? Cứ tự đi, không biết đường đâu, đi đại à. Đi đại nhận con đường, nó không đi đến đích làm sao? Phải bà tử? Bây giờ đi ra, muốn đi ra đường, đi lại là chùa Phước Huệ, thì phải đi trên dọc đường này nè. Nó ra tới ngã ba, tới cây xăng Thống Nhất, phải quẹo trái, xong được quẹo phải nha. Bấm được đi thẳng nè, phải quẹo trái nó mau hơn, đi thẳng còn quẹo phải, quẹo trái cái nữa. Thôi bây giờ quẹo trái cái một, cái tới ngã ba, nó chẹt vô cái hậu chùa vô luôn. Phải không? Nó mau không? Mau. Có giờ thấy đường lớn mênh mông á, quẹo xuống ngã tay mặt rồi đi xuống xe, phải là lạc đường rồi, phải bà tử? Đó, như vậy. Cho nên bà tử thấy rằng á, học mà không tu thì là như cái tủ đựng sách, mà tu không học là không biết đường đi, là giống như là người mù là như vậy đó. Cho nên bây giờ với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta học, chúng ta đừng nghĩ rằng là không cần học, mình cũng như Lục Tổ Huệ Năng. Phải biết Lục Tổ Huệ Năng là tiền kiếp là Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện để phá chấp. Cho nên cái học có quen đó, học chữ nào dốt đặc nữa, nhưng mà nghe pháp thì ngộ liền. Còn thành Tú Đại Sư học rất là giỏi, nhưng cái ngộ không bằng Tổ Huệ Năng. Tôi tự nhớ qua hai bài kệ không? Cái bài kệ của thành Tú Đại Sư á, thì bây giờ ông Ngũ Tổ Quỳnh Mai á, nghĩa là sợ rằng trong chúng nó có sổ là coi mình thiên vị, Lục Tổ Huệ Năng mới vô tu là người dốt, mà tại sao truyền Ngô Tổ? Còn thành Tú Đại Sư thì rất thông học nguyên bác, mà tại sao không truyền? Thượng thủ tòa đệ nhất là thành Tú Đại Sư mà học thông hiểu rộng. Bây giờ ngài mới làm thôi, thì ai làm được bài kệ mà hay thì ta cho người đó truyền Ngô Tổ, người đó truyền Y Bác. Thành Tú Đại Sư thì văn bác quyên thâm, làm bài thơ liền, thấy không? Thân như đậu lớn Bồ Đề, tâm như gương sáng chớ hề bận nhơ, ngày đêm khăn tốt đợi chờ, chớ cho bụi bặm dính nhơ giật mình, hay không? quá trời hay, vậy đó tuyệt vời, thấy không? Nó thân như cậu lớn bồ đề, nó thân mà giống như cây bồ đề càng ngày càng to. Bồ đề tượng trưng sự giác ngộ mà, thấy không? Càng ngày thân càng lớn thì sự giác ngộ càng cao, phải không? Đó, thân như cậu lớn bồ đề, tâm như gương sáng chớ hề bẩn nhớ, tâm lúc nào cũng là sáng trưng, không chút bụi bặm phiền não dính vào, hay không? Và chứng tỏ là tâm thành tú rất là tốt, tâm rất lạ là thanh tịnh, phải không? Tế à, không chút phiền não mà xen vào à, à, ngày đêm căn tốt đợi chờ, lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh táo chứ, chuẩn bị sẵn sàng, hãy bụi dính vô là chùa liền, bụi vô chùa liền ha, là phiền não đổ lên là đoạn liền, đoạn liền. Vậy là hay không? Hay chứ, phải không? Phật tử có được thành tú không? Có được không? Trời ơi, ngồi quẹt nó chút xíu là quên rồi, cầm cái khăn quẹt cái mỏi nó buông luôn, nhắm mắt ngủ gục luôn, thấy không? Đó, như vậy còn là thành tú là nói rằng lúc nào cũng tỉnh giác, tăng lúc nào cũng tỉnh giác, thấy rõ được tâm mình đó, cho nên là không cho phiền não mà dấy lên cả đó, chẳng cho bụi bặm dính nhơ giật mình, là chẳng cho phiền não mà xen vào làm bẩn cái tâm của ông. Vậy là lúc nào cũng tỉnh giác toàn diện, rất là tuyệt vời. Cũng hành giả là có sự là tu rất là tỉnh giác trong trí tuệ, trong mỗi tâm niệm. Bây giờ cái bài thơ viết lên tường, mấy đồ chúng ai cũng khen hết, công nhận đại sư thành tú quá giác ngộ, quá giỏi, bài thơ quá hay. À thì bây giờ Lục Tổ Huệ Năng khi nhìn bài thơ đó rồi đó, đâu có biết chữ đâu mà đọc, nhờ mấy ông chúng đọc giùm, đọc giùm mọi nghe trong đây, tu cũng có bài thơ nữa. Trời ơi, dốt mà làm thơ đó. Nó dạ tôi có bài thơ đó, mà tôi biết chữ, nhờ mấy huynh biên giùm. Nó thôi đọc cho tôi biên cho. Cây đấu ngang với Lục Tổ Huệ thành tú đó, ông viết lên bài thơ, đọc lên kỳ viết là bồ đề thứ thiện sông cây, phải không? Gương kia còn sáng có ngày phải lu, xưa nay giữa khỏi tiếng tu, có gì mà phải công phu tẩy đận. Ôi ơi, bài thơ nghe điếc lỗ tai luôn. Phải không? À, nghe tới là thơ Lục Tổ vỗ tay à, bài thơ thành tú nín thinh. nịnh Lục Tổ quá trời luôn, nịnh trắng trợn á, phải không? À, vậy thì Phật tử nghe cái bài thơ đó sao đây? À, bài thơ đấu lại, bài thơ nói về lý tánh, phải là người đã giác ngộ thâm sâu về sự thật, phải không? Đó, còn bây giờ ông Lục Tổ ông là thằng tú là giác ngộ bên ngoài mà thôi, phải không? Đó, thân như cây bồ đề, phải không? Cây bồ đề là cây này bồ, nếu mà có thật bằng cây bồ đề thì cái bồ đề này có sống thì phải có chết, phải không? À, tâm như gương, mà gương này có lúc buổi có lúc không, phải là hình tướng mà, phải không? Đó, như vậy mà tối ngày mà cứ lao chùa hoài á, tức là người này còn đang tu chứ chưa hoàn toàn là thầy là thành tựu đó. Cho nên ông đấu lại bài thơ phá tứ nè bằng bài thơ chỉ rõ tánh là bồ đề thứ thiệt không có cây, giác ngộ mà giác ngộ thiệt á là không có tướng, phải không? Thứ giác ngộ mà còn tướng là giác ngộ nó còn gì, còn giới hạn, phải không? Đó, và bồ đề thứ thiệt không cây, giác ngộ mà giác ngộ thiệt á là giác ngộ không có tướng, phải không? Đó, à, thân căn gì gương kia còn sáng có ngày phải lu, phải không? Gương kia mà sáng mai mốt mà quên chùi thì nó lu. Phải không? Đó, như vậy vậy thì hôm nay nói rằng có tu, biết đâu ngày mai không tu, phải không? Nói còn tu có nghĩa là có bữa không còn tu, hôm nay nói có tu có thể mai mốt mình không tu, bây giờ nó có tỉnh giác hồi ngủ quên đâu có giác. Phải nói rằng chưa, à, lúc mà thích thì giác được, ngủ đâu có giác, phải không? Đó, như vậy vậy thì bồ đề thứ thiệt không có cây, mà không có cây thì đâu có chết, phải không? Tử gương kia còn sáng có ngày phải lu, cái gương tâm gương tánh này nó không phải gương tướng, phải không? Đó, xưa nay vượt khỏi chứng tu, qua khỏi vấn đề cái sự tu này á, nó thành tựu cái là cốt lõi, thành tựu cái cốt cánh của nó đó, là không có gì cả, là có gì mà phải công phu đẩy trần, phải không? Còn tu là còn gì, còn phiền não, còn chấp trước, còn phân biệt, bây giờ không còn gì tu nữa, cái là không có gì nói nữa hết. Không có gì nói, chỗ này là bất khả thiết hai lần, không nói được. Vậy thì cũng như Đức Phật nói á, với A Nan khi mà đi qua khu rừng, hai thầy trò đang đi trên đường đi, Đức Phật mới là khom xuống bóc nắm lá trên tay. Đức Phật hỏi A Nan rằng: "Này A Nan, lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều?" Thì Đức A Nan nói rằng: "Bạch Thế Tôn, lá trong tay ngài rất ít mà lá trong rừng thì rất nhiều." Đức Phật nói rằng: "Cũng như vậy, những cái gì mà ta nói suốt 49 năm bằng lời cho các ngươi nghe, ví như lá trong ba tay trong bàn tay mà thôi, rất ít, phải không? Những cái gì mà ta không thể nói được bằng lời, không thể nói được bằng lời, giống như lá trong rừng." Đó, tức là cái những gì mà không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được, thế nó vô hình vô ảnh, thế nó thật là phải thâm chứng, tự tu tự chứng tự cảm nhận, giống như lá trong rừng vậy. Thế đó. Còn cái mà diễn tả nói được là giống như lá ở bạn bằng tay. Thế thì ngôn ngữ thiết, những biểu tượng để giải thiết, những cái đó là như là lá ở bạn bằng tay. Nhưng mà nương nhờ lá bằng tay mới thành tựu biết được cái lá ở trong rừng, phải chứ? Đó, cũng như vậy, mà nương nhờ kinh pháp Phật là thắng ngôn lượng nằm ở trong những cái tập kinh đây, từ cái nó biết để mà tu, vừa tu mới thành tựu được những ý chỉ trong kinh muốn nói, tức là thành tựu được cái tâm gì? À, cái tâm vô sinh diệt, là cái tâm giải thoát, là niết bàn, phải không? Bây giờ nếu Phật tử muốn vào niết bàn, thành tựu niết bàn mà không nhờ kinh để học, để hiểu, để tu thì mình sao được đấy? Phải không? Tôi muốn qua bờ bên kia phải nhờ thuyền, nhờ bè, không có thuyền bè sao qua được? Phải không tới? Đó, bây giờ muốn qua thuyền phải nhờ bè, muốn qua đường phải nhờ xe, phải không như vậy? Vậy muốn qua bờ giải thoát phải nhờ thuyền nữa, mà thuyền gì? Thuyền trí huệ, phải không? Thuyền trí huệ ta cầm tay lái quyết đưa người vượt bến sông ê, phải không? Thì ai cầm tay lái? Đức Phật. Đức Phật là người cầm tay lái trí huệ dẫn lộ mình đi qua khỏi biển mê sanh tử luân hồi. Vậy thì bây giờ nhớ lại cái bài mà Đức Phật và A Nan lúc cuối cùng á, nhập vào cái bàn A Nan, hãy tự tắt đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp ta mà làm đuốc, đừng nương cậy nương nhờ bất cứ người nào hay một nơi nào ngoài chính người. Vậy thì chúng ta muốn sang bờ biển ngạn bên kia là bờ giải thoát, chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mà đuốc nó bằng cái gì? Không có đuốc tàu dừa nghe, mới đuốc dầu lửa à, mà không phải là đèn pha, không phải đèn điện à, đèn cao áp à, đèn này không có thấy đường đi đâu. Đèn này thấy đường đi ở đường lộ thôi ha, chứ mà cái đường mà thoát khỏi sanh tử luân hồi này, cái đèn này vô hiệu quả, họ thấy không? À, không ích lợi gì cả, vô hiệu quả. Đã như vậy mà phải đèn trí huệ, đèn ở trong này nè, đèn ở trong đầu chúng ta ha, là cái sự hiểu biết về chánh pháp. Có hiểu cái chánh pháp là mình có trí, cái trí tuệ là có đuốc sáng dẫn lộ cho mình đi, đi bằng cái gì? Bằng thân này. Ra khỏi biển khổ mênh mông là cái biển sanh tử luôn luân hồi này đó. Như vậy cho nên Phật tử phải luôn luôn thắp sáng ngọn đèn trí tuệ mãi đừng cho tắt, đèn tắt kể như là hết biết đường đi đó, phải không? Thôi cuối cùng kể cái câu chuyện này nghe, đoạn kết thúc trong buổi học hôm nay. Câu chuyện gì đó hình như là sư Độ có giảng tử nghe rồi, hay là sư Hảo là tôi quên rồi, phải không? Câu chuyện mà cái người mù đi thăm người bạn đó, phải không? Mù thì không thấy đường, đi thăm người bạn, rồi khi về người bạn mới nói rằng anh mù không thấy đường, thôi tôi cho anh cây đèn nè, anh cầm anh đi về cho dễ hơn. Người bạn mù nó trời ơi tôi mù rồi mà sao cầm đèn chi nữa, nó có tôi đón cho tôi ánh sáng và bóng tối, đó là một không có hai, người ta có đèn không đèn cũng vậy thôi à. Cái người bạn anh không phải đâu, ban đêm anh đi người ta không thấy anh, ban ngày người ta thấy anh, ta thấy anh mù người ta tránh, ban đêm người ta không thấy anh, ta đụng anh cái nguy hiểm lắm, thôi bây giờ cầm cái đèn người ta thấy cái đèn, người ta biết ăn, người ta tránh chắc ăn. Nó nói có lý rồi ha, được rồi, thôi giờ cầm cái đèn dò đường đi về. Đi một hồi đèn tắt nào không hay, rồi ông cứ dò đi hoài. Hồi người kia đó lại bá ông té lọt mưa, ông chửi người ta, mô tổ cha mày, mày không thấy tao sao mày đụng tao mà mày lọt mưa kìa. Nó tôi thấy ông đâu, tao thui mà, trời ơi cái đèn nó cầm thấy hả? Ông nổ đèn tắt là tôi có thấy đâu. Như vậy đó, cái đèn mình tắt rồi, mình tắt là đèn không còn sáng nữa, không có sáng nữa thì mình phiền não tham sân si, tham sân si gặp tham sân si đụng nhau cái gì đó. Phải không? Đó như vậy. Rồi giờ nếu mà tỉnh giác mình tu á, gặp tham sân si mình né. Phải không? Đó, mình né thì bảo vệ an toàn mình, phải không? Đúng không? À, đó như vậy. Hay là mình lỡ tham sân si, người ta thấy mình ta né nó không đụng mình. Nó có lại cả hai, để kia nó như vậy. Cho nên bạn luôn luôn thắp sáng đèn trí tuệ để dẫn lộ đường đi của chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, không tạo nghiệp khổ thế gian, không đi vào sanh tử luân hồi nữa. Đó như vậy. Cho nên phần thứ 10 đối với chư Phật xả ly các tướng, là không chấp tướng bên ngoài nữa mà đi thẳng vào thành tựu cái tánh giác bên trong của chính mình. Lại Phật là lại Phật tâm của mình này. Thấy không? Đó là Phật tâm, Phật tánh của mình trong này nè. Đó như vậy. Khởi lòng tùy niệm là tùy duyên mà chúng ta hành đạo. Thấy không? Đó như vậy, tùy duyên mà chúng ta hành đạo. Thôi thì đã kết thúc buổi nói chuyện, nên kể câu chuyện nhỏ đó nha, để nó là trở về cái tâm cái tánh của mình, chứ không đi tìm cầu xa xôi bên ngoài. Câu chuyện này nó có hai mục đích ý nghĩa, một là hiếu đạo đối cha mẹ, hai là đi tìm Phật ở tại tâm. Có một người hành giả đó, học kinh học pháp học Phật nhiều, nhưng mà bây giờ học với ông thầy, với mà chơi với ông thầy, thầy phàm phu không còn gì hay nữa, đi tìm Bồ Tát để học cho nó có mới mẻ hơn, thành tựu lớn hơn. Bây giờ ông có bà mẹ già, ha, ông bỏ bà mẹ ở nhà đó, nói mẹ ơi mẹ ở nhà để con đi tìm Bồ Tát, rồi bỏ mẹ ở nhà, có bắt đầu đi, đi hoài đi mãi trên đường đi ông tìm Bồ Tát, đi hoài đi mãi thấy ông thầy thì nhiều, thấy người ta thì nhiều, không thấy Bồ Tát đâu. Tại vì với cặp mắt ông nhìn á, Bồ Tát là phải là tướng hảo quang minh thần thông diệu dụng mới là Bồ Tát. Còn mấy ông thầy như siêu quá như là phàm, thấy không? Không phải là ông thánh nên không cần nữa. Ông thầy nhà thua tôi hết. Đó thì tìm Bồ Tát đi hoài đi mãi suốt ngày này tháng kia mấy tháng trời không gặp Bồ Tát đâu, ông buồn quá. Cái bỗng nhiên gặp ông già đi ngược lại, thấy ổng với cái tâm cái bằng hấp tắc mong cầu buồn bã khổ sở. Thấy ông đi tìm ai mà thấy buồn như vậy? Nói dạ thưa ông cụ, tôi đi tìm Bồ Tát để học đạo. Nó ủa trời ơi, xứ ăn không có thầy sao? Nó thầy thì nhiều lắm nhưng mà không bằng tôi. Thế em sao tôi không học nữa, tôi tìm Bồ Tát à? Đó, bây giờ ông thầy ông già mới nói. Nó tôi biết Bồ Tát tôi chỉ cho nghe. Nói dạ ông chỉ tôi đi ông già. Cảm ơn ông nhiều. Nó bây giờ ông đi tới không có tìm được đâu, ông trở về mới gặp. Nó nói vậy sao?